Chiêu mời thương tuyết thế giới phán xét thế nào đây? Trong mắt La Phong bốc lửa phừng phừng, cười lạnh nói, người nói ta sẽ phán xét ra sao ạ? Lợi hại, công ty vũ trụ giả định lợi hại thật. Cuối cùng nhiệm vụ vòng cho ta lại là buộc ta phải phán xét phụ thân ta. La Phong rõ ràng nhớ rất rõ ràng cái tên thứ 21 trong danh sách nhiệm vụ. Đương nhiên hắn nhớ rõ từng chữ trong tư liệu về La Hồng Quốc. Tội danh của cha cũng là giết chết không ít công dân vũ trụ rất có địa vị. Đương nhiên tuyệt không phải là do cha tự mình động thủ. Phải biết rằng cha cơ hồ một mạch lưu lại trên địa cầu. Cả ngày chơi trò chơi giả định, tự nhiên không thể tự mình động thủ. Tư liệu do công ty vũ trụ giả định cung cấp là La Hồng Quốc là một người chơi rất trung thành của một trong 10 trò chơi giả định lớn nhất, tên là Thương Tuyết Thế Giới. Trò chơi giả định có sức ảnh hưởng rất lớn trong các quốc gia vũ trụ nhân loại. Vì muốn trở thành tuyệt thế cường giả, phải trong thiên quân vạn mã mới xuất hiện một cấp vũ trụ. Xác suất sinh ra giới chủ càng thấp hơn, do đó rất nhiều người giàu có không thể theo con đường cường giả. Cuộc sống cảm thấy không có gì để theo đuổi, công việc lại quá nhàn, loại người này đều lựa chọn chơi trò chơi giả định. Trong giả định, cảm giác cũng y như đời thật. Trong đời thật, không thể trở thành cường giả cấp vũ trụ, nhưng tại trò chơi giả định, có lẽ vẫn có thể trở thành siêu cường giả, cũng nhất hô bá ứng, cũng tung hoành thiên hạ, tiêu sái như thế nào chứ? Do đó, nghề chơi trò chơi giả định kỳ thực là một nghề vô cùng phát đạt, nó có lượng người chơi vô cùng khổng lồ, nên cạnh tranh trò chơi giả định rất khốc liệt. Còn bản thân công ty vũ trụ giả định cũng chế tạo một vài trò chơi giả định, mà cũng chiếm tuyệt đại bộ phận thị phần. Trong đó Thương Tuyết Thế Giới là một trong 10 trò chơi giả định lớn nhất, số lượng công dân vũ trụ là người chơi vào giờ cao điểm từng sánh ngang với 1/3 công dân của một quốc gia vũ trụ. Nhiều người chơi như thế, nên Thương Tuyết Thế Giới kiếm được lợi nhuận rất kinh người. La Hồng Quốc có La Phong là con trai, tự nhiên là nhân vật phú hào trong trò chơi này. Nhi tử tùy tiện cho cha một chút tiền tài cũng đủ sánh ngang với toàn bộ tiền bạc của một giới chủ. Song những cường giả chính thức dù chơi trò chơi giả định thì nhiều nhất cũng chỉ tiêu khiển. Việc tu luyện tăng cường thực lực bản thân mới là căn bản nhất. La Hồng Quốc một là có nhiều tiền bạc, hai là vô cùng nhiệt tâm, ba là rất có thiên phú chơi trò chơi, bốn là La Phong thật sự cũng bồi dưỡng cha thành cấp vũ trụ, nên phản ứng ý thức cũng vượt lên trên rất nhiều người chơi. Tự nhiên là một nhân vật vai vế, La Hồng Quốc kiến tạo một công hội, tên là Niết Bàn. Niết Bàn công hội trưởng thành rất nhanh, nhanh kinh người, nhưng những người chơi trò Thương Tuyết Thế Giới lại rải rác ở các quốc gia vũ trụ. Rất nhiều người đều là những nhân vật không có tiền đồ trong các gia tộc, lại có khá nhiều tiền, trong đời thật cũng lăn lộn trong người chơi, cũng liều mạng chém giết trong trò chơi giả định. Do đó vô số công hội trong trò chơi giả định sẽ cạnh tranh thế lực rất thảm liệt, do đó cũng xuất hiện việc trong đời thật họ diệt trừ một vài tai họa, tỉ như diệt trừ hội trưởng một công hội trong đời thật. Như vậy công hội đó tự nhiên sẽ tan vỡ rồi giải tán. Công ty vũ trụ giả định mặc dù không tiết lộ tin tức người chơi, nhưng khi người chơi trao đổi bình thường, lắm khi không cẩn thận tiết lộ tin tức mình. Còn có rất nhiều người chơi vốn xem nhau như bằng hữu, kết bạn cùng nhau lan bạc, có một người tiết lộ tin tức, những người khác đương nhiên sẽ toàn bộ bộc lộ. Trong quá trình Niết Bàn công hội trưởng thành, những việc như ám sát trong đời thật cũng đã diễn ra cả ngàn lần, quả là huyết tinh vô cùng. Là hội trưởng của Niết Lương công hội, La Hồng Quốc đương nhiên phải chịu trách nhiệm chính. Dại quá, La Phong lửa giận công tâm, dẫn tới mức nói phát điên lên. Cha năm đó luôn là một công nhân bình thường, khi còn nhỏ căn bản không được đến trường, phải trải qua thời kỳ đại Niết Bàn, sau đó phải tân tân khổ khổ làm việc để chiếu cố cho ta và đệ đệ. Không biết tâm cơ chân thật mà không được giáo dục tốt, ông làm sao mà làm chức hội trưởng cho được? La Phong còn gì mà không rõ về cách làm người của cha, chạy tới chạy lui, lúc trước cũng tân tân khổ khổ làm nghề tay chân, chơi trò chơi giả định cũng chỉ thỏa mãn giấc mộng chôn sâu trong lòng. Cha làm gì mà biết được những hung hiểm ẩn giấu? Vào lúc cao điểm, số người chơi chiếm gần 1/3 công dân của một quốc gia vũ trụ, đó là khái niệm gì? Giờ cao điểm, 1/3.000 công dân vũ trụ có một người chơi trò chơi. La Phong cũng từng thử chơi trò chơi giả định. Mỗi một trò chơi giả định quả thực là một thế giới mới, thật sự rất mê hoặc. Người chơi chuyện đó lợi nhuận bao nhiêu cơ chứ chứ? Có lợi nhuận sẽ có các loại âm mưu quỷ kế, Niết Bàn công hội nhanh chóng trưởng thành, nhanh kinh người, chỉ dựa vào cha. Xung quanh lập tức tụ tập vô số tinh anh, công hội phát triển nhanh như vậy, căn bản không thấy được. Nếu cha sáng suốt, năm đó cũng không đến mức phải làm công việc tay chân trên 20 năm. Mắt La Phong lóe ra lệ mang, mắt La Phong lóe ra lệ mang. Hoặc bởi vì cha có tiền, hoặc là vì biết thân phận của cha, cho rằng cha của đặc sứ giám sát phân bộ càng vu thân phận lợi hại như vậy. Do đó đám người chơi thi nhau gia nhập Niết Bàn Công Hội do cha lập nên, phân bộ càng vu đặc sứ giám sát, đại nhân vật. Đối với những người chơi trò chơi ấy, loài người được xếp hàng đầu trong một quốc gia vũ trụ quả là cao cao tại thượng. Cha của một đại lão như vậy mà chơi trò chơi, rồi lập công hội, lẫn vào đây làm thú hạ của cha đại lão. Tự nhiên có tiền có thế, vũ trụ giả định, cử Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn, nhà của La Phong, ra lệnh. La Phong thét ra lệnh, cấp tốc bắt 20 người này cho ta, không được để bất kỳ ai chạy thoát. Nói rồi đưa tờ giấy ra, nói rồi đưa tờ giấy ra. Trong tờ giấy có tên 20 người, chuyện gì mà mất hứng vậy? Tự Hân cầm lấy tờ giấy, trên giấy có 20 tên: La Phu Hâm, La Ngọc Thanh, La Ngọc Thanh, La Ngọc Đông, La Ngọc Đông. Tự Hân xem xong, kinh ngạc nhìn về phía La Phong, nói: ngươi muốn bắt họ làm gì? Mọi người đều có sự nghiệp của mình, hơn nữa cũng xem là tôn tử đời sau của La gia ta. 20 người này vô cùng xuất sắc, sự nghiệp rất khá, trong đó có 3 người ta chuẩn bị thu nạp vào những ngành trọng yếu của gia tộc. Thu nạp chúng hữu của gia tộc, thu nạp chúng hữu. La Phong lạnh giọng nói, đừng nói nữa, ngươi mau mau an bài người bắt 20 người này về, nhớ kỹ, không được cho ai trốn mất. Được rồi, Từ Hân cũng không hỏi nhiều, lập tức đi an bài. Mấy năm nay việc trong gia tộc chủ yếu do là Từ Hân quản. Nói về năng lực quản lý, Từ Hân thật sự rất mạnh. Còn nữa, đưa chúng tới tiệm hoa tinh cho ta, La Phong lạnh giọng nói. Trong vòng 3 ngày ta sẽ đến tiệm hoa tinh. Chỉ 3 nhiệm vụ trước, La Phong chưa bao giờ dẫn tới như vậy. Hoặc là dẫn đám đời sau không giữ gìn, cũng dẫn công ty vũ trụ giả định cố ý an bài việc này cho mình. La Phong trong lúc giận dữ căn bản không muốn từ cổ luân vũ trụ quốc, đáp phi thuyền từ từ đây trở về, mà dựa vào thần quốc truyền tống nhanh chóng của địch luân, trở lại hệ ngân hạ, sau đó đi thẳng tới tiệm hoa tinh, Hắc Long Sơn đế quốc, cầu Long Tinh. Trong một phủ đệ xa xỉ, những người lui tới cơ hồ đều là người giàu có. Chủ nhân phủ đệ này tên là La Phu Hâm, là một thương nhân buôn nguồn năng lượng mới nổi ở Hắc Long Sơn đế quốc. Nghề này là một nghề siêu lợi nhuận, nhưng rất khó làm. Song trước giờ không có ai dám trêu vào La Phu Hâm, đến cả hoàng tộc đế quốc cũng nhiệt tâm phụ trợ. La đại nhân, La đại nhân, một thanh âm lanh lảnh vang lên, chỉ thấy một trung niên gầy gò như một bộ xương khô, mặc kim bào hoa lệ, dẫn một đoàn mỹ nữ phía sau tới phủ đệ, đồng thời kêu lớn. Đột nhiên trên hành lang xa xa có một người đi tới, là thanh niên có gương mặt tuấn tú vừa vừa, cũng mặc quần áo hoa lệ tinh mỹ, cũng cười vang nói, là Tạp Thác Tư. Tạp Thác Tư thân mến, ta rất trông người đó, ha, à, để nhìn đám cô nương mỹ lệ phía sau ta chứ gì. Thanh niên cao quý sáng mắt lên, nhìn một đám mỹ nữ các tộc phía sau, La đại nhân, đây là thiếu nữ tuyệt mỹ của các tộc, mà ta phải tân tân khổ khổ chạy khắp hơn 10 người tinh vực mới lấy đủ về cho ngươi. Trung niên như một bộ xương khô cười đẻo, hắn hiểu rõ thế lực của thanh niên trước mắt khổng lồ như thế nào. Đến cả bộ trưởng thương bộ phân bộ càn vu cũng phải kính trọng đặc sứ giám sát, còn bộ trưởng thương bộ phân bộ càn vu có thể nói cả nghệ thơm tho nhất cả càn vu vũ trụ quốc, hay đắc tội với bộ trưởng thương bộ thì đừng nghĩ tới việc buôn bán nữa. Do đó hắn đương nhiên phải nịnh bợ thanh niên trước mắt này, không dám cản, các ngành không ai dám đụng vào thanh niên này, không thấy. Người dám can đảm đối lập, ai nấy đều sẽ chết. Ừ, thanh niên cao quý nhìn vào đám mỹ nữ các tộc, đồng thời tán dương, Tạp Thác Tư thân ái, ta thật sự rất cảm kích ngươi, số năng lượng mà ngươi cần, ta cũng có thể tăng đến mức lên cho ngươi. Hừ hừ, bỏ bao nhiêu tiền mới được chuyện đó, rõ là một tên gia hỏa khốn khiếp, rõ là một tên gia hỏa khốn khiếp. Trung niên gầy gò như bộ xương khô mặc dù chửi thầm, nhưng bề ngoài vẫn đầy cảm kích nói, là đại nhân, ngươi rõ là hào sản. Nếu ngươi có yêu cầu gì cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ hết sức thỏa mãn. Ầm 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 ầm, trên bầu trời đột nhiên lao xuống 3 luồng hào quang. Là ai dám xông vào La phủ? Trong phủ đệ chợt vang lên tiếng quát tháo, một đám hộ vệ nô lệ cấp phủ trụ xông ra, song 3 luồng hào quang đó lại đáp xuống trước mặt thanh niên cao quý đó. Khí tức cường giả phóng thích ra, 3 vực chủ trung niên trông như bộ xương khô chợt run lên. Cường giả mạnh nhất ở Ngân Lam đế quốc, một đế quốc vũ trụ văn minh sơ cấp, bây giờ cũng chỉ vừa mới đạt tới vực chủ bậc 2. Bây giờ thoáng cái đã xuất hiện 3 gã vực chủ. Các ngươi là ai? cũng dám tự tiện xông vào phủ đệ La Gia ta. La Phù Hâm, phụng lệnh gia chủ, chính thức bắt ngươi. Trong ba vực chủ, có một người đưa ra một lệnh bài, rồi lập tức bắt lấy La Phù Hâm đang hoảng sợ phạn phần. Vèo, họ xe gió bay thẳng lên trời. Ta là Lan Ngọc Tiềm, ngươi dám bắt ta, muốn chết. Ta là con cháu La Gia, các ngươi là ai? Đặc sứ giám sát phân bộ Càn Vu, là gia chủ La Gia ta. Các ngươi cũng dám bắt ta, con cháu La Gia còn có quyền thế khổng lồ hơn cả đệ tử hoàng tộc Hắc Long Sơn Đế Quốc. Đám người này ai nấy đều xem như những thành phần dữ đặn trong gia tộc, thủ đoạn tàn nhẫn, thành tựu cũng cao. Song khi biết chính gia tộc phái người bắt họ, mỗi người đều tròn mắt. Ầm ầm, một phi thuyền vũ trụ hình tam giác huyết sắc hóa thành một luồng hào quang tiến thẳng vào tận khí quyển của một tinh cầu thuộc hệ Ngân Hạ, Tìm Hoa Tinh. Trong phòng điều khiển phi thuyền, La Phong mắt lạnh như băng nhìn xuống tinh cầu Tìm Hoa Tinh, tựa như thấy được đám nữ tử gia tộc bị giam giữ dưới đó.